giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng: thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Giữa Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 20. Xin chào các vị bằng hữu. Chúng ta vừa mới làm một cuộc thuyết minh về trình tự học tập. Nó phải qua quá trình bác học thẩm vấn, thần tư, minh biện, đốc hành. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu một chút thế nào là bác học. Bác là học rộng. Ở trong Tam Từ Kinh là nhắc đến giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Dạy và học là một sự việc. Dạy phải chuyên, cho nên học cũng phải chuyên. Ở đây nói bác học, thế vì sao Tam Từ Kinh lại nói phải chuyên? Chúng ta nhất định phải hiểu cho được. Tam Từ Kinh nói giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Học chi đạo, quý dĩ chuyên. Điều quan trọng nhất là phương pháp cầu học vấn. Vừa mở đầu nhất định phải chuyên, phải thâm nhập một môn. Sau khi bạn nắm bắt được toàn bộ cương lĩnh đức hạnh của giáo huấn thánh hiền rồi, bạn ở trong 5 năm này là có thể đạt đến loại trình độ nào đó, loại trí tuệ nào đó, định tính. Sau khi có định tính như vậy, có nền móng như vậy, sau đó bắt đầu bác học. Sau đó bắt đầu mở rộng nghiên cứu, thảo luận với người ta. Cho nên 5 năm nền móng này phải chuyên chú. Tại vì sao chúng tôi lại có sự thể hội như vậy? Một là bản thân trong quá trình tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, 5-6 năm này tôi đều là chỉ theo học một vị thầy. Trái lại cảm nhận được, bởi vì 5 năm này đều theo học một vị thầy, cho nên rất nhiều tư tưởng quan niệm đã được hình thành. Khi gặp phải cách nói khác, lập tức có thể bài bác, phân biệt lời họ nói là đúng hay là sai. Ngoài việc thể hội được từ trong kinh nghiệm học tập của bản thân ra, tôi ở trong triết học giáo dục quan trọng nhất của Trung Quốc, Thiên Lễ Ký, Học Ký, ở trong Thiên Giáo Huấn này cũng đồng thời nhắc đến, sau khi học 5 năm rồi mới có thể bác tập thân sư, mới được phép học rộng. Cho nên quả thật là giáo huấn thánh hiền ở trong thâm nhập đạo đức học vấn, vừa mở đầu nhất định phải chuyên theo một vị thầy, chuyên chú nắm lấy một quyển kinh điển, thâm nhập một môn. Sau khi đặt nền móng tốt rồi mới học rộng. Ở trong phương diện cầu học vấn, cái bác học này là đợi sau khi đặt nền móng tốt rồi mới bắt đầu. Và ở trong phương diện đời sống, chúng ta nói là giáo dục đời sống, thế là có thể học rộng. Thí dụ nói, trẻ em ở trong đời sống ăn cơm như thế nào, có cần học hay không? Cần. Nếu như lúc nó ăn cơm, ăn dung dãi ra đầy đất, tiếp đó âm thanh ăn phát ra rất lớn, người khác ăn cơm chung với đó thấy toàn thân không thoải mái, như vậy thì rất vô lễ. Khi vô lễ thì ấn tượng của người khác đối với nó sẽ không tốt, thậm chí là sẽ khinh mạng nó, coi thường nó. Cho nên Khổng Tử nói, bất học lễ, vô dĩ lập. Không học tập cái phép tắc, làm sao chung sống với người này? Thật rất khó. có chỗ đứng ở trong xã hội. Chúng ta vừa mới nói ăn cơm phải học, mặc quần áo có cần học hay không? Cần. Mặc quần áo không học, khi mặc thì không biết quý trọng quần áo. Giống dĩ quần áo có thể mặc được 5 năm, bị chúng ta mặc vào 3 tháng là rách ben rồi. Cho nên mặc quần áo phải học làm thế nào yêu quý đồ vật. Và thậm chí là bước đi có cần học hay không, đi đứng nằm ngồi có cần học hay không. Người hiện nay không học đi đứng nằm ngồi, cho nên có một phần đông người sinh ra bệnh dẻo cột sống. Có hay không? Rất nhiều. Đứng công ra tướng đứng, lâu ngày dài tháng cột sống đều bị dẻo hết. Rất nhiều người bị gai cột sống, đây đều là do tư thế đi đứng nằm ngồi không đúng mà tạo nên. Rất nhiều người hiện nay ở trong xã hội là ưa thích nằm ngủ giường nệm, giống như cảm thấy ngủ giường nệm là hưởng thụ. Thật ra có lợi ích đối với mình hay không? Ngủ nệm càng mềm thì toàn bộ xương cột sống đều bị ảnh hưởng. Cho nên tôi thường ngồi ghế sofa cũng cảm thấy không tự tại, giống như càng ngồi tinh thần càng tệ, đầu óc không tỉnh táo. Bởi vì toàn bộ cuộc sống đều không có ngay, tuần hoàn máu sẽ càng ngày càng giảm dần, bạn sẽ cảm thấy toàn thân không tự tại. Cho nên tốn tiền mà chưa chắc có sức khỏe. Tôi đã từng đi diễn giảng trong một xí nghiệp ở Bắc Ngao, Hải Nam, là ở trong khách sạn Hoàng Kim Hải Ngạn đó. Ở một ngày phải trả phí mấy ngàn đồng. Cuối cùng cái đêm hôm đó cũng không ngủ được. Chúng tôi nói không có cái số mạng đó hay là không ngủ còn tốt hơn. Bởi vì giường của nó thật sự là quá mềm, chúng tôi ngủ giường cứng quen rồi. Cho nên ngày hôm đó tôi suốt đêm trằn trọc không ngủ được. May mà hôm sau diễn giảng vẫn được bình thường, nếu không thì có lỗi với người khác đã tốn nhiều tiền như vậy. Chúng ta từ trong đây có thể thể hội được, ngay cả đi đứng nằm ngồi cũng phải học tập. Bởi vì nó đại biểu cho uy nghi của bạn, người ta không dễ dàng coi thường bạn. Nó đại biểu thói quen sinh hoạt của bạn, cũng có thể ảnh hưởng sức khỏe của bạn. Những thứ phải học trong toàn bộ các mặt của đời sống thật sự là quá nhiều. Cho nên chúng ta cần nắm lấy các loại cơ hội để con trẻ học tập làm sao độc lập, làm sao chăm sóc bản thân, làm sao chung sống với người khác, nói năng như thế nào, làm việc như thế nào, thế nào là lễ phép, chào hỏi như thế nào, khách đến tiếp đãi ra làm sao, khách ra về tiễn như thế nào. Cái này có cần học phải không? Tôi còn nhớ, tôi có anh bạn học cấp 3, thành tích của anh vô cùng tốt. Anh ấy cấp 2 chỉ học 2 năm là trực tiếp thi vào cấp 3, hơn nữa còn thi đậu nguyện vọng 1 của cao trung. Tôi vào lúc đó học chung với anh 3 năm, tình cảm cũng rất tốt. Lúc học đại học, tôi đến nhà anh tìm anh. Lúc tôi sắp ra về, tôi nói chào bạn mình về. Anh ta nói chào nhé, chỉ một mình tôi bước ra. Cuối cùng ba của anh nhìn thấy rồi, liền mắng anh ta: mày cả ngày tiễn khách cũng không biết tiễn. Chỉ số thông minh của anh ta có cao không? Anh ta có thông minh hay không vậy? Có thể vượt cấp, thế là quá thông minh rồi. Nhưng mà đối nhân xử thế chẳng biết gì. Ba của anh ở đó nói: sao mày không tiễn khách? Thật ra thử nghĩ bậc làm cha mẹ chúng ta có dạy hay không? Không có dạy. Cho nên khi một người làm cha mẹ hiểu được một đứa trẻ đối nhân xử thế nhất định phải biết, thì con trẻ mới có cơ hội học ở trong đời sống từng ly từng tí. Cho nên một đứa trẻ có thể bác học hay không vẫn thực sự là chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ. Tôi có một em học trò nữ. Em từ lớp 1 lên đến lớp 5, thành tích học tập tất cả đều là đứng nhất. Học trò như vậy có giỏi hay không? Các bạn có ngưỡng mộ hay không? Người con như vậy ở nhà bà có tốt hay không? Tốt à? Đừng tốt nhanh như vậy. Mãi đến năm lớp 6, thành tích học tập đều là đứng nhất. Nhưng mà ở nhà hoàn toàn không làm việc nhà. Cho nên ở nhà đều không làm việc nhà thì có thể đến trường sẽ bỗng nhiên biến thành một người rất chịu khó hay không? Không thể. Cho nên sau đó bởi vì phân chia công việc cũng không có chăm chỉ làm, cho nên bạn học oán hận càng ngày càng nhiều. Tiếng oán hận khắp nơi đã uy hiếp đến uy tín của tôi, người làm thầy này rồi. Tôi nếu như không đi xử lý thì những học trò khác nói bạn thấy thầy thiên vị. Cho nên vào lúc này không thể không ra tay. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ của em. Đương nhiên chúng ta chung sống với người khác phải nắm lấy một cái nguyên tắc. Gặp người khác thì trước tiên phải khen. Khen họ cũng được, khen con của họ cũng được. Bạn không được gặp người ta câu đầu tiên là con của anh thật tệ. Bạn không thể gặp người ta nói anh hôm nay tại sao không làm tốt việc này. Bạn câu đầu tiên nói như vậy thì tâm trạng của họ sẽ rất không tốt. Cho nên nói chuyện có cần học hay không? Cho nên giáo huấn của Khổng Phu Tử là có 4 điều quan trọng. Điều thứ nhất gọi là đức hạnh. Phu Tử dạy học 4 trọng điểm lớn. Đức hạnh. Tiếp đến nói năng, ngôn ngữ. Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tan bang. Nói năng nói hay có thể khiến một quốc gia hưng thịnh, nói năng nói sai có thể khiến một quốc gia gặp tai ương. Cho nên nói năng phải thật cẩn thận. Một quốc gia có thể bởi vì lời nói mà gây tai họa, một gia đình càng không cần phải nói nữa. Tiếp đó, chính sự. Chữ chính này là cái việc quản lý mọi người gọi là chính. Cho nên chính sự chúng ta giải thích rộng ra chính là năng lực làm việc của con trẻ, trí huệ xử lý sự việc. Đây thuộc về cái trọng điểm thứ ba là chính sự. Phụ huynh hiện nay đều không để con trẻ làm việc. Nó có thể xử lý công việc hay không? Ngọc không mài dũa không thành đồ hữu dụng. Cho nên hiện nay năng lực xử lý công việc của con trẻ liên tục đi xuống, không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chúng ta không có dạy. Cái thứ tư là văn học. Đây là 4 khoa của cửa Khổng. Lập ngôn của văn học ở trong cổ đại chúng ta gọi là tam bất hủ. Văn chương lưu lại tiếng thơm muôn đời, có thể lợi ích cho người đời sau. Nhưng thực ra tiền đề của lợi người là ở chỗ nào vậy? Bất kỳ nền tảng nào cũng không liệt khỏi cái gì là đức hạnh. Không có đức hạnh thì văn tự lưu lại là không thể khiến người ta được lợi ích. Cho nên đức hạnh là quan trọng. Tam bất hủ của đời người, cái thứ nhất là lập đức. Lập đức. Tiếp đó, lập công. Thật sự đối với gia đình, đối với quốc gia, đối với xã hội có sự giúp ích đích thực. Bạn có đức hạnh như vậy, lại có hành vi như vậy, bản thân bạn không giết thì người ta giúp bạn giết. Nghĩa Điền Ký là sách miêu tả Phạm Trọng Im Xin hỏi có phải Phạm Đồng Im tự mình viết ra không vậy? Không phải. Rất nhiều bài văn ca tụng bậc thánh hiền các thời kỳ đều không phải đích thân họ viết ra, đều là do người khác khâm phục họ mà viết ra. Cho nên người có thể lập đức, có thể lập công thì thế nào cũng được lưu truyền lại. Thế thì chúng ta hiện nay cần suy nghĩ việc học tập bốn cái trọng yếu này ở trong đời sống chúng ta đã được dạy hay chưa? Năng lực làm việc nhà là một loại trí huệ. Cuộc sống bồi dưỡng họ làm việc. Cho nên tôi gọi điện thoại qua, tôi liền trước tiên nói với mẹ của em: em bé này gần đây có biểu hiện tốt gì? Còn đại diện trường đi thi đấu cũng rất nỗ lực luyện tập. Mẹ của em sau khi nghe xong: không có đâu, không có đâu thầy ơi, thầy đừng ghét bỏ. Sau khi nghe xong rồi, chúng tôi sau đó chuyển đề tài, tôi liền nói cho vị phụ huynh này biết. Tôi nói con trẻ có rất nhiều thái độ có thể ảnh hưởng nó cả cuộc đời. Tôi không có nói con của cô như thế nào. Chúng tôi chỉ là chuyển đề tài, là một cái dẫn dắt, là giống như xây dựng thái độ làm việc nhà sẽ khiến trẻ em hình thành một loại thái độ xử lý công việc theo nhóm rất nhiều, rất quan trọng. Những việc nào vậy? Tôi liền phân tích cho cô ta nghe. Tôi nói trẻ em biết làm việc nhà, điều thứ nhất, biết cảm ơn. Khi nó đi lau nhà, bạn bảo nó lau sạch phòng khách. Khi đó lau, nó mới biết lau nhà là như thế nào, vất vả. Nó bỗng nhiên suy nghĩ: mẹ mình sáng sớm đi làm, chiều trở về, tối về còn phải nấu cơm, còn phải xếp đồ. Ta lau như thế này thì đã mệt vậy rồi, thì mẹ chắc mệt hơn. Bạn để nó thật sự làm rồi, nó mới có thể có sự cảm nhận. Bạn đều không để nó làm, mỗi ngày ở đó xem tivi, nó đâu có biết bạn vất vả ở chỗ nào. Cho nên thánh hiền chỉ dạy người tập lao động mới biết cảm ơn. Người thường hay lao động hay cho đi, họ mới có thể cảm ơn sự cho đi của người khác. Tập lao động biết cảm ơn, cho nên tiên sinh Tăng Quốc Phiên rất có trí huệ trị gia. Tuy là địa vị quyền lực của ông đã đạt đến tổng đốc của bốn tỉnh, ở trong lịch sử mấy trăm năm của triều Thanh, xưa nay chưa có một người Hán nào có địa vị quyền lực lớn như vậy. Nhưng mà tiên sinh Tăng Quốc Phiên yêu cầu đời sống cơ bản của tất cả con cháu ông, y phục cũng vậy, những việc nhà cũng vậy, đều không được để người cấp dưới làm, đều phải đích thân mình làm. Như vậy con cháu của ông mới không bị siêng ăn nhát làm. Cho nên biết lo xa, nghĩ rộng. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói xem cái gia tộc này sẽ hưng hay là sẽ bại, xem ba chỗ. Cái thứ nhất, con cháu ngủ đến mấy giờ? Nếu như họ đều ngủ đến khi mặt trời đã không biết chiếu sáng đến bao lâu rồi họ mới thức dậy, đó là đại biểu cái gia tộc này sẽ dần dần lười biếng. Cho nên điều đầu tiên, xem họ ngủ đến mấy giờ. Điều thứ hai, xem con cháu có làm việc nhà hay không. Thói quen cần cù lao động ảnh hưởng đến cả đời. Điều thứ ba, xem con cháu đời sau có đang học kinh điển thánh hiền hay không. Người không học không biết nghĩa, không biết đạo. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên có quan niệm chính xác như vậy, cho nên con cháu của ông hiện nay vẫn rất hưng vượng. Ở trong Bảo Phú Pháp của tiên sinh Nhiếp Dân Đại viết, vẫn nhiều lần nhắc đến con cháu đời sau của tiên sinh Tăng Quốc Phiên. Vào thời đó cũng vẫn rất tốt, ông cũng nhắc đến tiên sinh Lâm Tắc Từ, những phần tử trí thức vô cùng có học vấn của triều Thanh này, thực sự là đem đạo đức học vấn của họ truyền thừa cho thế hệ sau của họ. Cho nên nhất định phải để con trẻ làm việc nhiều, nó mới biết cảm ơn bạn. Có một em nhỏ, bởi vì thầy giáo dạy em sinh nhật là ngày bị nạn của mẹ, cho nên sinh nhật là không nên nghĩ đến McDonald's, là không nên nghĩ đến rất nhiều quà tặng, mà là nên nghĩ đến điều gì vậy? Nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ, nghĩ đến nỗi khó nhọc sinh con của mẹ, những công lao dưỡng dục này phải ghi nhớ trong lòng, phải luôn luôn nghĩ đến, biết ơn báo ơn. Cho nên khi họ giúp các em sinh nhật, không phải đi yêu cầu mua thật nhiều quà tặng, mà là tự mình chủ động biết làm việc nhà. Cho nên có một em gái, em quyết định là muốn nấu một bữa ăn cho mẹ của em ăn. Em hôm đó muốn nấu món dưa leo xào. Cuối cùng em gái nhỏ này chiều cao có cao không vậy? Khi đứng lên rất không thuận tiện, em liền tự mình dời một cái ghế đến để đứng lên. Khi bước lên chiều cao đủ rồi, cầm chiếc giá đem dầu đổ vào, kết quả là dầu như thế nào? Bắn tung tóe lên. Người chưa bao giờ xào thức ăn đều không biết. Cuối cùng khi bắn tung tóe lên, em lập tức đi tìm cái bao tay lớn mang vào, tiếp tục vũ trang đầy đủ. Cuối cùng khi cho dưa leo vào, bắn tóe như thế nào vậy? Cao hơn nữa rồi. Em lập tức bỗng nảy ra một ý tưởng, tìm nón bảo hiểm của ba em lại, sau đó đội lên đầu, tìm đủ cách vô cùng khổ cực để làm xong món dưa xào của em. Sau đó dọn ra cho mẹ của em ăn. Tôi tin là em nhỏ này sau khi xào xong món dưa leo này, sau đây nó ăn thức ăn có kén chọn lung tung hay không? Có hay không? Không thể rồi. Nó biết vất vả rồi. Chúng ta thường hay nói nhổ mạ giữa trưa hè, mồ hôi theo mạ cấy, ai biết bữa cơm này mỗi hạt đều khó nhọc. Đọc thì cứ đọc. Nếu như bạn thật sự đi trồng một vụ lúa, tôi xin thưa với các bạn, khi bạn ăn cơm cũng khác rồi. Thật vậy. Bạn thật sự khiến bạn đi làm việc 4 tháng, thật sự đi thu hoạch nó, thì khi bạn ăn mỗi hạt cơm đều nhai sẽ rất nhuyễn. Bởi vì bản thân tôi đã làm công việc này, nhưng không phải tôi đi trồng lúa, tôi trồng củ cải đỏ. Cuối cùng trồng được 1-2 tháng, một bữa là đã ăn hết toàn bộ nó rồi. Cho nên cảm nhận được nỗi vất vả của nông dân, thì cái thái độ quý trọng vật, tâm cảm ơn đó của chúng ta liền xuất hiện ngay. Cho nên chúng ta nói làm khách tha phương, đi ra sống ở bên ngoài, thường thường đều hay nhớ nghĩ đến ai vậy? Cha mẹ. Lúc tôi khi đi đến Hải Khẩu cũng thường hay nghĩ đến mẹ, thật vĩ đại. Vì sao vậy? Bởi vì tôi đi đến Hải Khẩu, mọi việc đều phải tự mình làm, quần áo tự mình giặt, nhà tự mình lau. Sau khi tất cả việc nhà tự mình làm rồi mới biết, ồ, mẹ thật không dễ dàng. Sắp xếp một gia đình đúng là học vấn chân thật. Và cơm cũng phải tự mình nấu. Cho nên khi tự mình sắc rau mới biết sắc rau vất vả. Cho nên chúng tôi nói tập lao động mới như thế nào vậy? Mới biết cảm ơn. Và khi một đứa trẻ có thể sanh khởi tâm cảm ơn, thì chúng mới có thể nhớ ơn người khác. Nó mới có thể luôn luôn nghĩ đến sự cho đi của người khác, tiến tới báo đáp người khác, quan tâm người khác. Cho nên điểm thứ nhất, làm việc nhà rất quan trọng. Biết cảm ơn. Điểm thứ hai, nó sẽ hình thành thói quen cần cù. Trong quá trình dạy học của tôi, nhìn thấy rất nhiều em nhỏ, bạn giao việc cho nó, nó làm rất gọn gàng. Đều là ở nhà thường hay làm việc những em ở nhà không làm việc thì tỏ vẻ ra là rất xa lạ như thế này. Bạn giao việc cho nó liền nghĩ này nghĩ nọ. Sau đó làm đến việc bạn sẽ cảm thấy rất chậm chạp. Bảo nó dắt cho sạch cái cây lau nhà, bạn nhìn thấy tay chân nó vụng về không cần cù. Thật ra tôi cũng tay chân vụng về, bởi vì tôi lúc nhỏ làm việc làm quá ít. Tôi là cháu đích tôn mà, cho nên nếu như tôi bước qua muốn rửa chén thì trong nhà nhất định sẽ xảy ra biến đổi rất lớn, bởi vì bà nội tôi nhất định sẽ chạy qua. Khi bà tôi chạy qua thì mẹ tôi liền chạy qua, mẹ tôi chạy qua thì hai người chị của tôi lại chạy qua, cho nên tôi không có cơ hội để rửa chén. Chẳng qua đây cũng là tìm cái cớ. Việc ở trong nhà là làm ít, cho nên nhìn thấy động tác sẽ không linh hoạt. Tôi đến Úc Châu để học tập nửa năm. Có một lần đến lượt tôi phải rửa chén, đúng lúc chú Lư đi qua. Chú vốn dĩ sắp đi qua rồi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, đã nói một câu nói: xem anh rửa chén là biết anh quá tốt số. Người thật sự có trí huệ, có trải nghiệm cuộc sống, chỉ là nhìn chúng ta những người tuổi trẻ này nói chuyện, nhìn động tác của bạn liền biết bạn nặng mấy lạng rồi. Cho nên bạn hy vọng con cái bạn sau này có triển vọng thì hiện nay phải luyện tốt khả năng cho nó. Quá trình học của một người là không thể qua mắt nổi những người có trí huệ, có kinh nghiệm. Cho nên bạn muốn tính toán chuyện lâu dài cho con cái bạn thì phải rèn luyện tốt từ nhỏ năng lực làm việc cho nó. Nửa năm ở Úc Châu, tôi thể hội rất nhiều sự việc. Có một chút thể hội chính là cả đời của một con người cần làm bao nhiêu việc là đã định sẵn. Nếu như bạn nhân lúc còn trẻ không làm việc thì tuổi già số mạng sẽ không tốt, già rồi mới làm việc trở lại thì rất đau khổ. Cho nên nhân lúc còn trẻ tạo phước nhiều, phục vụ nhiều cho quần chúng thì bạn già rồi sẽ hưởng phước. Bởi vì người đi học có 70-80 người, cho nên chén của 70-80 người đều cần chúng tôi rửa. Tôi đã từng rửa một thùng lớn như thế này, là dùng để nấu canh, phải chà chà như thế này. Tôi mấy chục năm không có làm việc, phải nửa năm làm bù nó trở lại. Sau đó làm bánh màng thầu, một lần phải làm đến 800 đến 1000 cái, nhiều đến mức lưng của tôi không thể đứng thẳng được. Nhưng mà cũng từ trong quá trình làm việc này thể hội được rất nhiều phương pháp làm việc, cũng cảm nhận được nỗi khó nhọc cho đi của người khác. Cho nên một người một ngày cần sự cho đi của bao nhiêu người mới có thể thành tựu đời sống một ngày của bạn. Cho nên bạn thật sự đi làm việc thì cái tâm cảm ơn đó của bạn sẽ nảy sinh một cách rất tự nhiên, thì tự nhiên sẽ không chà đạp sự phục vụ của người khác đối với bạn. Tiến tới cần hình thành thói quen siêng năng. Và trẻ em siêng năng đặc biệt có phúc, đặc biệt dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Lúc tôi còn đi dạy, đúng lúc năm đó dạy môn tự nhiên, sau khi hết tiết học còn rất nhiều dụng cụ dạy học bày ở trên bàn. 3-4 em học trò, bạn ngay cả gọi cũng không có gọi nó, nó đã chủ động giúp bạn sắp xếp vào, còn rất có thứ tự. Hai em quét dọn, hai em sắp xếp, bạn nhìn thấy các em như vậy sẽ như thế nào? Xin tâm hoan hỷ. Bạn đối với nó có quan tâm nhiều hơn hay không? Nhất định rồi. Thầy chúng ta là không thiên vị, nhưng mà gặp được các em biết ngoan ngoãn, lại biết nghe lời như vậy, chúng ta sẽ từ trong đáy lòng muốn cố gắng đề bạt nó. Cho nên trẻ em siêng năng đặc biệt dễ dàng gặp được điều gì vậy? Gặp được gì? Quý nhân giúp đỡ. Làm việc nhà, cái ưu điểm thứ ba là thúc đẩy quan hệ nhân tế của nó. Thưa các bạn, bạn thích hợp tác với người như thế nào? thích hợp tác với người siêng năng hay lười biếng? Cho nên chúng tôi ở thời học đại học, khi bạn học tìm bạn để tạo thành nhóm viết báo cáo, những người nào người ta thích tìm nhất vậy? Người đặc biệt chịu khó. Cái người lười biếng đó người ta đều nhanh chân chạy, không muốn cùng nhóm với họ. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều sinh viên đi học đại học được mấy tháng, sau đó bị nhà trường như thế nào vậy? Đuổi học. Vì sao vậy? Kỹ năng sống quá kém, để phòng ngủ lung tung ngổ ngang. Nếu như con em chúng ta đến ký túc xá, vào trong đoàn thể, vừa bước vào liền chủ động quét dọn, nhìn thấy người khác đang bận rộn cũng biết chạy đến đói, có việc gì tôi có thể làm giúp được hay không? Họ cho bạn học, cho thầy cô cái ấn tượng đầu tiên là gì vậy? Cảm giác rất chịu khó, rất thoải mái. Cho nên quan hệ nhân tế của họ tự nhiên sẽ như thế nào? Là sẽ rất tốt. Nhưng mà nếu như họ không làm việc nhà, quy tắc sống lại rất kém, không chỉ không giúp đỡ người khác, còn sẽ như thế nào? Sẽ còn tạo thêm rất nhiều phiền phức cho người khác. Đồ đạc để ở chỗ đó, dùng xong của người ta lại không có đem trả lại chỗ cũ, đến khi người ta đi tìm, tìm cả buổi, cuối cùng lại thấy ở trong phòng của bạn. Người ta chỉ biết giận chứ không biết nói gì. Đến khi cái oán giận đó của người ta tích lũy đến loại mức độ nào đó sẽ như thế nào? Bùng phát ra. Cho nên một số sinh viên bị đuổi học là do không biết phép tắc chung sống với bạn học và thầy cô. Đến cuối cùng bị nhà trường đuổi học họ. Trong đó có một cái thí dụ ở Thẩm Quyến. Có một anh sinh viên, bạn học đều không muốn ở chung với anh ta. Ngay cả thầy cũng rất sợ anh ta đến tìm. Bởi vì anh ta khi đến nhà của thầy, có khi giữa trưa liền nhấn chuông cửa nhà thầy. Thầy còn đang ngủ trưa cũng bị anh ta làm ồn. Sau đó khi bước vào, còn ở đó lên mạng vừa ăn quà giặt. Đồ ăn giặt rơi đầy đất, dầu dính trên tay vẫn cứ đánh lên bàn phím. Thầy của anh ta nhìn thấy anh ta đều như thế nào? Rất sợ hãi. Cho nên đến cuối cùng nhà trường đuổi học anh ta. Cuối cùng báo Thẩm Quyến để vẽ một bức họa, là vẽ anh sinh viên này đội chiếc mũ tiến sĩ. Sau đó mẹ của anh ta đã đút cơm cho anh ta ăn. Năng lực gì cũng không biết. Tại vì sao vẽ mẹ của anh đút cơm cho anh ăn vậy? Bởi vì mẹ của anh là kẻ tử thù với anh. Mẹ anh không đút anh ăn thì anh không ăn. Một sinh viên có hành vi như vậy sẽ tạo thành như thế nào? Cho nên mẹ của anh đang đút cho anh ăn có thể sẽ rất oán hận, rất buồn tủi. Nhưng mà vấn đề tại sao thành như vậy? Từ nhỏ quá ư nuông chiều mới tạo thành cái kết quả này. Cho nên người giác ngộ phải tìm nguyên nhân. Người mê hoặc ngồi ở đó sợ kết quả. Cho nên một đứa trẻ nếu quan hệ nhân tế tốt thì nhất định sẽ rất chủ động đi giúp đỡ người khác. Cái mấu chốt này là trong lúc bình thường nó có chịu khó hay không, có thói quen làm việc nhà hay không. Cuối cùng, đối với sức ý chí của đứa trẻ ảnh hưởng rất lớn. Làm việc nhiều mới có đảm đương, mới có những kinh nghiệm chịu trách nhiệm. Bạn để nó làm việc, nó mới có thể suy nghĩ thế này thế khác, làm sao làm tốt sự việc này. Giống như tôi giao cho học trò tôi đi làm một công việc, có thể còn có rất nhiều bạn học phối hợp với đó, thì tự nhiên nó sẽ đi tìm phương pháp. Chú Lư lúc còn nhỏ, mẹ của chú có khi còn bảo chú đi gánh nước, đổ đầy lu nước cho nhà của dì hàng xóm. Có phải là lu nước của nhà chú không? Không phải, là của dì nhà hàng xóm. Bạn có thể bảo con bạn đi làm việc giúp cho nhà dì và hàng xóm hay không? người trước đây là chân thành với người thân, hòa thuận với xóm giềng, bà con xa không bằng láng giềng gần. Còn nhớ ở nông thôn vào mấy mươi năm trước, người trong gia đình này thu hoạch thì hàng xóm khác là như thế nào? Tất cả cùng đến giúp họ làm việc. Vào thời đó phong khí xã hội, quan hệ giữa người với người là vô cùng hỗ trợ nhau, vô cùng hài hòa. Còn hiện nay thì sao? Nghe nói hiện nay nông thôn, mặc dù là người trong nhà của mình làm việc, mà anh em, anh con bác con gì làm việc cũng muốn tính tiền công. Mỗi một giờ tính cho bạn như thế nào? Tính rõ ràng. Cho nên người với người hiện nay không còn tình nghĩa. Chỉ có cái gì? Lợi ích, lợi hại. Nếu như người lớn chúng ta hiện nay đều biểu diễn ra cái hình mẫu như vậy, thì thế hệ sau sẽ như thế nào? Đều là chỉ biết theo đuổi lợi ích. Thế hệ sau đều chỉ biết theo đuổi lợi ích, thì ai gặp tai họa đầu tiên? Người làm cha mẹ là bị tai họa đầu tiên. Người tính không bằng trời tính. Vẫn là nên tuân theo giáo huấn thánh hiền, trưởng dưỡng cái tâm nhân từ cho con trẻ, luôn luôn hoan hỷ giúp người. Cho nên chú Lư vào lúc đó, mẹ của chú bảo chú đi làm, nhìn thấy hơn 4 giờ rồi, cả đi cả về cũng phải 2 chuyến. Bởi vì thùng nước gánh một chuyến phải mất 1 giờ đồng hồ, hơn 1 giờ đồng hồ. Bởi vì phải ra bờ sông xách, bởi vì một giờ đi một giờ về cần phải 2 chuyến thì phải hơn 2 giờ. Cho nên chú khi làm việc như vậy trở về cũng phải hơn 8 giờ. Cơm đều như thế nào? Đều nguội rồi. Bạn có chịu để cho con bạn làm như vậy không? Có cam lòng như vậy không? Chú Lư, cái thời đại đó của chú đối với cha mẹ đều là như vậy, rất cung kính. Cha mẹ bảo phải làm ngay, sau khi nói rồi thì phải làm, không được lười biếng. Cho nên chú liền đi gánh đổ nước xong, đổ đầy rồi thì mới ăn cơm. Co được thì mới duỗi được. Con trẻ ở trong cái quá trình làm việc này, sức ý chí của nó, năng lực giải quyết vấn đề của nó mới có thể nâng lên được. Khi nó gánh những thứ nặng nề như vậy, nó sẽ nghĩ rằng ta phải bước qua. Từng bước đi mới có thể đem cái việc này làm như thế nào? Làm xong. Cho nên chú Lưu nói, chú mấy chục năm nay ở trên thương trường gánh vác trách nhiệm và áp lực nhiều như vậy, tại sao chú có thể chịu đựng được? Chú nói mỗi lần khi chú tiếp xúc rất nhiều áp lực, thì ở trong đầu đều hiện lên một cái cảnh tượng. Chú đang làm gì vậy? Chú đang gánh nước. Bạn xem sự rèn luyện của loại sức ý chí đó đối với tâm linh của chú có sự thể hội rất sâu. Cho nên khi chú cảm thấy không thể chịu đựng nổi, chú liền nghĩ đến phải bước qua, đột phá tiếp là được ngay. Cho nên không chùn bước là đã thành tựu sự nghiệp của cả đời chú. Cho nên để cho con trẻ làm việc nhiều mới có thể hình thành sức chịu đựng cản trở cho chúng. Cho nên khi chúng tôi giảng xong như vậy với phụ huynh, vị phụ huynh đó liền nói: "Thầy Thái, quan niệm giáo dục của thầy rất khác. Có thể con của họ gặp phải nhiều thầy giáo như vậy, xưa nay cũng không có thầy cô quan tâm nói phải làm việc nhà. Cho nên sau khi cô ta nghe xong thì ngày hôm sau liền bảo con của cô làm việc nhà." Con gái của cô chạy đến nói: "Thầy à, đều là do thầy hại cả. Mẹ của con hôm nay bảo con làm việc nhà, con đều không làm, mẹ của con liền xử phạt con. Tôi bảo con nên làm, việc đúng thì phải làm, phải nghe lời. Cho nên mẹ có thể tiếp nhận, phối hợp với thầy, thì hành vi của trẻ chuyển đổi sẽ tương đối nhanh. Cho nên giáo dục đời sống quan trọng. Cái thứ nhất, tiến thối, ứng đối rất quan trọng. Quét dọn chính là làm việc nhà, lao động nhiều. Ứng đối tiến thối chính là khi chung sống với bạn bè, với người lớn, cần phải dùng thái độ như thế nào? Cái này là rất quan trọng. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Ứng đối tiến thối cũng có thể bao hàm ở trong cái điểm lễ độ này, lễ nghi. Cho nên lễ độ là cự ly tốt đẹp nhất ở trong quan hệ giữa người với người. Cho nên bạn phải dạy lễ độ cho con cái từ nhỏ. Thí dụ nói, trẻ nhỏ nhìn thấy người lớn cần phải như thế nào? Chào hỏi, thế chào hỏi cách nào? Có dạy hay không? Hiện nay chúng ta đang giao lưu với rất nhiều bạn bè. Họ nói hiện nay trẻ nhỏ vẫn chào hỏi bạn, có thể mỉm cười với bạn là khá rồi. Khi bậc làm cha mẹ chúng dạy con trẻ đều hạ đến tiêu chuẩn thấp như vậy. Xin hỏi có thể dạy ra trẻ như thế nào? Cho nên chúng tôi ở Thẩm Quyến, những em nhỏ học tập văn hóa Trung Quốc này chỉ là cúi chào. Cúi 2-3 tháng, xin thưa các bạn, không nên xem thường cái cúi chào này. Khi cái lưng của nó thật sự có thể khom xuống được, khom một cách rất chân thành, thì tâm cung kính của nó nảy sinh. Học vấn của Bậc Thánh Hiền, điều quan trọng nhất là chủ kính tôn thành, luôn luôn cung kính, luôn luôn chân thành. Đây là nền móng của học vấn chân thật. Xin hỏi lòng cung kính và chân thành của đó đến lúc nào được đề cập? Đương nhiên là đề cập lúc giao tiếp với người. Cho nên đứng trước người lớn vừa gặp thì chào hỏi như thế nào? Chúng ta nói cúi chào. Cúi chào phải chú ý cự ly. Bạn tóm lại, không được đi đến trước mặt người lớn, sau đó cúi chào xuống khiến đụng vào người lớn văng ra. Cho nên những chi tiết này bạn dạy đó, ở trong quá trình học lễ của nó sẽ rất thận trọng. Đây là lễ nghi chào hỏi. Khoảng cách khoảng chừng 2 bước sau đó cúi chào xuống. Vậy là cảm thấy rất tốt. Khi cúi xuống chào còn phải như thế nào? Hỏi thăm. Giờ lúc này nói con chào chú. Toàn bộ tổng thể động tác này là khiến người ta rất thoải mái. Ngoài động tác và hỏi thăm khi cúi chào ra còn phải thế nào nữa? Ánh mắt. Bạn không được nói con chào chú mà không nhìn chú. Cho nên trước khi cúi chào phải nhìn chú. Con chào chú khi thẳng người lên vẫn tiếp tục nhìn một chút nữa. Đây chính là lễ nghi của chào hỏi. Lễ nghi chào hỏi với người khác. Thí dụ nói người lớn chúng ta gặp nhau, chào hỏi như thế nào? Cho nên người hiện nay quả thật, ngay cả người lớn cũng không biết lễ. Cho nên làm sao dạy các em được chứ? Chúng ta trách trẻ nhỏ rất vô lễ. Thế trước tiên hãy xoay trở lại, thử hỏi bản thân mình. Lễ của Trung Quốc là nổi tiếng trên toàn thế giới, cho nên được gọi là nước lễ nghi. Các bạn hiện nay nghe thấy câu nói này có cảm nhận như thế nào? Đây không phải là quang vinh. Chúng ta hiện nay là bởi vì có tổ tiên xưa che chở. Xin hỏi người nước ngoài hiện nay là tôn trọng bạn hay là tôn trọng tổ tiên xa xưa của bạn? Người Trung Quốc chúng ta hiện nay có được người khác tôn trọng hay không? Không được. Chúng ta hiện nay vẫn không bị người khác coi thường là bởi vì hào quang của tổ tiên vẫn còn che chở cho chúng ta một chút. Cho nên Trung Quốc thực sự là một nước lễ nghi. và lễ của Trung Quốc hiện nay chạy đến nơi nào rồi? Chạy về Nhật Bản rồi, chạy về Hàn Quốc rồi. Có hay không? Bạn xem kịch Hàn Quốc đó, thương đạo vừa gặp nhau, chào bạn, bạn thấy cảm giác đó thoải mái biết bao. Vừa bước vào cửa người ta, sắp vào cửa, cất tiếng hỏi, nhất định trước tiên phải kêu lên: chủ nhà ơi, tôi là tên họ gì? Khiến người bên trong biết rồi, sau đó sẽ trả lời. Người bên trong nói: anh hãy đợi một chút, thì chúng ta đứng ở đó đợi. Lúc nào chung sống với người cũng có chừng mực, cho nên người học lễ sẽ trở thành một người biết chừng mực trong kết giao với người khác. Xin hỏi hiện nay kết giao chừng mực giữa người với người chúng ta có biết hay không? Cái này phải dạy. Một người vô lễ, cả đời không biết sẽ tạo nên bao nhiêu chướng ngại cho mình. Cho nên tại sao rất nhiều người làm việc rất thuận lợi, tại sao chúng ta làm việc thì vấn đề chồng chất? Những điều này là không phải ngẫu nhiên. Khi bạn bình thường luôn luôn có lễ độ, bạn đã tích lũy rất nhiều thiện duyên, rất nhiều trợ lực. Khi chúng ta lúc nào trong ngôn ngữ hành vi cũng thất lễ, sẽ hình thành rất nhiều trợ lực. Cái trợ lực này lúc bạn đang làm việc nó sẽ như thế nào vậy? Là bắt đầu tỏa ra. Cho nên chúng tôi thường hay hỏi người Trung Quốc chúng ta rằng, nếu như 50 năm sau người Hàn Quốc và người Trung Quốc kiện nhau ra tòa án quốc tế, nói Khổng Lão Phu Tử là tổ tiên của người Hàn Quốc hay là tổ tiên của người Trung Quốc, thưa các bạn, ai sẽ thắng kiện vậy? Khi người Trung Quốc đều thất lễ, người Hàn Quốc lúc nào cũng có lễ. Người ta tòa án quốc tế nói, vậy đã rõ ràng dân có Trung Quốc ở đâu rồi. Đến lúc đó, chúng ta muốn khóc cũng không khóc được, bởi vì chúng ta là đứa con bất hiếu, con cháu bất hiếu. Cho nên tri sĩ cận hồ dũng, chúng ta phải biết hổ thẹn mới có thể dũng mãnh, tinh tấn, nhanh chóng mà tiếp nhận văn hóa và trí huệ của tổ tiên. Cho nên chào hỏi phải vậy. Người lớn chúng ta bắt tay cách bắt như thế nào vậy? Lý lão sư chúng ta làm mẫu một chút. Bắt tay cần chú ý những gì? Cho nên từng ly từng tí chi tiết đều là mấu chốt. Lúc này phải hằng thuận chúng sanh. Ví dụ nó bắt tay chào anh, chào anh. Rất nhiều người đang bắt tay, bắt tay với người này, bên cạnh thì nhìn thấy một người khác. Bạn không nhìn người ta như thế này, chào bạn, chào bạn, họ sẽ cảm nhận như thế nào? Lập tức qua bắt tay khác, chào bạn, chào bạn. Cho nên lúc bắt tay, ánh mắt nhất định phải nhìn vào đối phương. Lúc bắt tay nhất định là như thế này: chào anh, chào anh. Như vậy khiến người ta cảm thấy rất được tôn trọng, cho nên ánh mắt rất quan trọng. Tiếp đó trong lúc bắt tay, chào anh, chào anh, như vậy có được không? Người ta cảm thấy như thế nào? Không có thành ý. Hiện nay tôi thấy rất nhiều người bắt tay, chào anh, chào anh, cũng không bắt tay, chỉ đưa tay cho bạn. Chúng tôi cũng cảm thấy bạn dứt khoát định làm. Tiếp đó độ mạnh yếu cần vừa phải. Nếu như bạn bắt tay rất dùng sức, khiến người ta cảm thấy rất đau. Cho nên người chúng ta nói đạo trung dung, ngay cả cái độ mạnh yếu này cũng phải chú ý. Cho nên phải nhìn thẳng đối phương, sau đó cần đem thành ý của bạn truyền qua đối phương. Tiếp đó thời gian bắt tay cũng không được phép quá dài, nếu không người ta ở đó không biết đến khi nào bạn buông tay. Nếu như cô ấy là một nữ sĩ xinh đẹp, chào cô, Kết quả bắt tay xong rồi không buông tay, vậy thì như thế nào? Rất là thất lễ. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Lý lão sư. Cho nên bạn xem, một cái lễ nghi chào hỏi cũng phải học. Từng ly từng tí bạn phải học cho được. Và bắt tay cũng phải xem tình hình. Có thể vừa nhìn thấy người ta liền đưa tay ra bắt được không? Có được không? Bạn xem một anh bạn nhỏ nhìn thấy người lớn muốn bắt tay với người ta, chào anh, chào anh. Thế thì chẳng phải rất kỳ quái sao? Ở trong lễ nghi bắt tay, nhất định là khi người lớn chìa tay đối với người nhỏ, thì người nhỏ mới chìa tay ra. Tôi vào trong công ty của người ta, nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị lập tức liền chào anh, thế là rất thất lễ. Bởi vì chúng ta là người nhỏ, chúng ta là cấp dưới, cho nên đứng trước người lớn, chúng ta cúi chào, chào anh. Người lớn chìa tay ra, chúng ta mới như thế nào? Mới được đưa tay ra bắt. Cấp trên đưa tay ra trước, sếp đưa tay ra trước, chúng ta mới đưa tay. Nếu như vị cấp trên này đến rồi, bạn chìa tay ra, cấp trên không bắt tay với bạn, bạn chẳng phải rất khó xử hay sao? Cho nên bạn không biết lễ, bạn thường thường cũng sẽ thường hay xảy ra một sự việc rất khó xử. Giữa nam và nữ, ai chìa tay ra trước vậy? Người nam đưa tay ra. Người ta là nữ rất bảo thủ, chẳng phải rất ngượng ngùng rồi sao? Cho nên nhất định là phía nữ chìa tay ra trước, thì phía nam mới chìa tay. Cho nên đây chính là đạo lý ứng phó mới không bị thất lễ. Đây là chào hỏi với người ta phải học. Tiếp đến, tiếp đãi khách cũng phải học. Thí dụ nói, ở trong đệ tử quy chúng ta nói, trưởng hô nhân tức đại khiếu. Trước đây người lớn đến nhà bạn muốn tìm cha bạn, bạn phải như thế nào? Bạn phải làm sao? Trẻ hiện nay nói, cha ơi, có người tìm cha kìa. Có như vậy hay không? Hoặc giả người ta đến tìm thầy của họ, thầy ơi, thầy lớp bên cạnh tìm thầy kìa. Cái động tác này có được hay không? Thầy cũng bị bạn gọi tới gọi lui, rất thất lễ. Có người dạy hay không? Không có người dạy. Cho nên tiếp đại khách, trưởng hô nhân tức đại khiếu. Người ta đến tìm chủ quản của chúng ta, tìm cấp trên của chúng ta, lập tức nói, trước tiên mời anh ngồi, để tôi đi tìm ông chủ của tôi, rồi quay lại báo cáo với anh. Giờ lúc này trước tiên phải hỏi thử xem ông chủ có muốn tiếp hay không. Rất nhiều người nói, ông chủ tôi đang họp ở trong kia, anh tự mình mà vào. Cuối cùng đúng lúc đang họp, khi bước vào, hội nghị họp được nửa chừng, người ta cũng bước vào rồi. Muốn tiếp đón cũng không được, không tiếp đón cũng không xong. Tình thế khó khăn chồng chất liền xuất hiện ngay. Cho nên ngày nay, nếu như bạn muốn đề bạt một người, là đề bạt loại người nào vậy? Người có thể lúc nào cũng xử lý công việc khiến bạn yên tâm, bạn mới có thể đề bạt họ. Một người thường hay thất lễ, bạn có dám dùng hay không? Là không rồi, cũng không dám dùng. Cho nên cái lễ tiếp đãi này là rất quan trọng. Thí dụ nói, người ta đến tìm cha mẹ chúng ta, chúng ta nhất định trước tiên phải mời người ta uống nước, rồi nhanh chóng đi mời cha mẹ ta ra. Đúng lúc cấp trên vắng mặt, cha mẹ không có ở nhà thì làm sao? Tiếp theo thì làm thế nào? Nhất định phải hỏi thăm cái việc họ đến này. Nhân bất tài, kỹ tức đáo. Nhanh chóng đem việc hỏi rõ ràng, sau đó nhắn nhủ nói, tôi nhất định sẽ nói với cha mẹ tôi, để cha mẹ tôi sau đó liên lạc với anh, mới đem cái sự việc này làm viên mãn. Cho nên những năng lực làm việc này, những lễ nghi này đặc biệt quan trọng. Chúng ta nhất định phải hướng dẫn con trẻ từng ly từng tí trong đời sống. Toàn bộ cái bộ phận lễ nghi này chúng ta ngày mai sẽ giảng tiếp. Cảm ơn mọi người.